Thank you. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đảnh lễ thượng tọa chủ trì chùa Từ Xuyên, cũng là trưởng ban tổ chức các cái khóa tu dành cho giới trẻ, mà hôm nay là khóa tu nụ thương sen hồng tại chùa Từ Xuyên, Thái Bình. Các em thiếu nhi thân mến, hôm nay là đầu mùa hè, ra tới Hà Nội là thời tiết nhiệt độ rất là nóng, trong khi những cái tháng mùa xuân, ngày Tết thì thành phố Hồ Chí Minh và trong Nam rất nóng, thì ngoài miền Bắc là mát lạnh và rất là lý tưởng. Nhưng bây giờ đến những tháng mùa hè rồi đó, thì các em có biết không, là xem chừng là ngoài Bắc là bắt đầu nóng bằng và nóng hơn ở trong miền Nam nữa. Cho nên các em đã về với chùa Từ Xuyên trong những ngày đầu hè, mà các em có biết rằng sư Hương Nhũ đang giảng cho các em là cái ngày đầu tiên trong mùa hè năm nay. Có khoảng là gần 20 các khóa tu mùa hè ở khắp nơi trên mọi miền đất nước đã mời sư về giảng, và khóa tu nụ thương sen hồng là khóa tu đầu tiên của sư Hương Nhũ tại miền Bắc thân yêu. Thế thì trong cái nhiệt độ 40 độ C như thế này mà thầy trò chúng ta ngồi đây, thì không mong gì hơn chỉ có một giờ đồng hồ các em có thể cùng với sư chúng ta chánh niệm để cùng nghe những lời pháp thoại, mà chắc chắn rằng sư đi cả ngàn cây số ra đây cũng chỉ là thắp sáng lên trong các em những niềm tin chánh pháp, cũng là để cho những nụ sen hồng sẽ mãi tươi thắm dưới ánh nắng ban mai, để ngày mai tỏa rạng dưới bình minh là những đóa sen tận độ nhân gian, làm tốt đạo đẹp đời. Cho nên chùa Từ Xuyên khóa tu dành cho các bạn bé là đến làm hai đợt, thì các em là những đợt đầu tiên, thì sư rất mong sẽ để lại trong lòng sư những ấn tượng tốt đẹp nhất trong ngày tu đầu tiên hôm nay, và chiều hôm nay cũng là pháp thoại đầu tiên dành cho các em trong khóa tu mùa hè. Các em thân mến, sư cô nhớ các em rất nhiều. Thấm thoát cứ mỗi năm các em lại về chùa Từ Xuyên, và sư lại có một cái nhân duyên rất đặc biệt đối với các bạn trẻ chùa Từ Xuyên. Dù lớp bé xíu như búp sen hồng cho đến các giới học sinh sinh viên lớn hơn đều có một cái thiện duyên đặc biệt đối với sư Hương Nhũ. Và do vậy cứ mỗi lần chia tay với chùa Từ Xuyên để vào lại trong Nam, sư lại rất nhớ các em. Nhớ rất nhiều mà không biết là nhớ ai, vì các em đông lắm. Đó. Cho nên sau đó mà chú làm phim, mà làm xong cái bộ phim rồi, thì sư xem những cái bài pháp thoại chùa Từ Xuyên không chỉ một lần mà nhiều lần. Để làm gì? Để mong là chú quay phim quay từng khuôn mặt các em, chứ không phải chỉ là để nghe cái pháp thoại đó, mà sư muốn nhìn lại khuôn mặt của các em thân yêu ngồi dưới cái nắng hè oi bức nhưng rất là trang nghiêm, thanh tịnh, ngoan hiền. Tiếng cười, tiếng hát của các em hồn nhiên, vô tư, làm cho những ai một lần về với chùa Từ Xuyên, Thái Bình thì nhớ mãi. Có phải như vậy không các em? Và bây giờ thì sư muốn đọc cho các em nghe một đoạn thơ do một bạn trẻ có lẽ là lớn hơn các em mong đợi sư Hương Nhũ về Thái Bình trong khóa tu mùa hè đã gửi tặng cho sư qua điện thoại. Và bây giờ thì sư đọc cho các bạn trẻ nghe. Quê hương đồng lúa như cờ, thắm tình ruột thịt vỗ bờ thắm sâu, đò đưa trên bến đi đâu chờ sư Hương Nhũ bao giờ về thăm. Thái Bình ơi, xa mới một năm, trong tôi dòng chảy âm thầm mãi trôi. Dòng sông bên lở bên bôi, phù sa luôn mãi đắp bồi quê hương. Các anh em thân mến, mới cách đây vài ngày là ngày quốc tế thiếu nhi, và sư nhớ một cái câu chuyện của các bạn trẻ và sư kể cho các bạn nghe. Các đồng ý không nào? Có một cái chú nhân viên bảo vệ đó cho một bạn, một em bé giống như các bạn đang ngồi đây, một cây kèn. Nghe chưa nào? Mà bạn đấy đó thì cứ thổi kèn mà không chịu học, giống như là các bạn ngồi nghe pháp mà không chịu nghe, cứ ngồi lấy tay chọc ghẹo người này người khác. Nhưng mà các bạn biết không, một ngày kia cái bạn đấy đến gặp chú bảo vệ và nói: chú ơi, con cảm ơn chú nhé. Nói: vì sao thế? Chú cho con cây kèn mà ngày nào bố cũng cho cháu 10 đồng cả. Vì sao vậy? Bởi vì là giờ bố cháu làm việc và nghỉ ngơi, cháu cứ thổi tò tí te, bố cháu nhức đầu quá, cho cháu 10 đồng và bảo đi ra chỗ khác mà thổi. Đấy. Nói như thế đây là như thế nào? Cười, nhưng mà mình không bắt chiếc được cái bạn đấy. Nghĩa là cái giờ nào làm việc đó, giờ nghe pháp thì nghe pháp, giờ vui chơi, ca hát thì chúng ta cùng ca hát vui chơi. Có một bạn cũng mới 8 tuổi thôi, 9 tuổi gì đó à, nhưng mà đi ra cái hồ của tập thể, của công viên á, mà câu cá trộ. Mà các bạn Phật tử là không sát sinh hại vật, có khi nào đi câu cá trộm không? À, thế mà các bạn đi câu cá trộm các em ạ. À, xong rồi á, cái chú bảo vệ cái hồ đó, chú đến chú nói: à, tôi bắt quả tang rồi, chú bé này dám đi câu cá trộm. Hồ cá này là nuôi cá, gọi là khu, tạo nên một cái khu dân sinh đẹp đẽ, môi trường trong lành, và cá bơi tung tăng cho mọi người đến ngắm an nhiên thư thái. Sao lại đem cái đồ câu cá đi ra đây câu? Mà lúc đấy chú đó là hai tay hai giỏ cá rồi à, mà chú câu á thì hai cái giỏ cá của chú là hai cái chậu đó, đó có nước, và chú thả cá trong đấy, có lẽ đem về để chơi hay để làm gì thì không biết. Như vậy thì chú bảo vệ nói: tôi sẽ bắt chú bé bỏ vào trong cái gì? Vào trong đồn công an về cái tội là vi phạm nội quy, ăn cắp của công. Chú bé nó mới nói: dạ thưa bác, thưa chú là không, cháu có ăn cắp đâu mà. Đây là hai con cá ở hai cái giỏ này là cá ở nhà cháu đấy chứ. Đấy, chú bảo vệ mới nói: cháu đã ăn cắp rồi còn nói dối nữa sao? Hai giỏ cá này cháu bắt từ dưới hồ này lên, mà bây giờ dám bảo là cá ở nhà cháu à? Dạ không, cá nhà cháu nó khôn lắm chú ạ. À, đó, cháu bắt nó lên, rồi cháu thả nó xuống hồ, rồi cháu gọi nó lại chạy lên, rồi cháu lại thả xuống, mà cháu chỉ cần huýt sáo là nó chạy lên thôi. Thế là chú bảo vệ đấy: thật không? Luyện tập thế nào mà con cá lại biết như vậy? Thế chú bé bảo: đây, bây giờ thì chú hãy nhìn xem nha. Thế là nó bưng hai cái rổ cá đấy, hai cái giỏ cá đổ hết xuống cái hồ. Nghe chưa? Thì những con cá như thế nào hả các con? Hả? Mấy con cá như thế nào? À đúng rồi, bơi đi mất. Thế rồi đứng một lúc rồi chú bảo: sao? Sao không gọi nó trở lại đi? Chú bé bảo: gọi cái gì ạ? À? Thì gọi cá. Nó bảo: cá nào? Xong nó chạy mất tiêu luôn các em. À, thế là nó bé như thế mà nó lừa được chú bảo vệ. Đó là cũng các cậu bé 8-9 tuổi như các bé thôi. Đúng chưa nào? Sao không gọi đi? Bảo gọi cái gì? Gọi ai? Gọi con cá. Cá nào? Rồi nó đi mất. Thế là chú đâu có bắt được, tại cá nó thả vào hồ lại rồi. Đó, tức rằng sư muốn nói cho các bạn biết rằng các bạn cũng rất là lăn, các bạn cũng rất là nhiều trò có thể qua mặt được người lớn. Đó. Rồi còn có những cái bạn á, các em biết như thế nào không? Có những bạn bé đó hả, hoa quả của bố mẹ chưa cho phép mà ăn vụng. À, mình bé thì thường là cái gì cũng phải để cho cha mẹ trước, ăn chị rồi đến phiên mình. Mà mình bé nhất thì lúc nào bố mẹ cũng rất thương, sẽ dành cho mình những phần đặc biệt. Nhưng mà có những em bé rất là hư, ăn cả trước bố mẹ mà ăn hết phần của anh chị mình nữa kia. Có một đứa bé nó đã ăn những cái quả đào rất là ngon, người ta mới biếu bố mẹ, bố mẹ chưa có thấy gì hết, nó đã lấy nó ăn rồi. Cho nên ăn của nó mới bảo rằng đây là bé gái nha, bé gái ăn vụng chứ không phải bé trai. Thì anh trai của bé mới bảo có phải em đã ăn quả đào của bố không, của mẹ không? Thì bé gái bảo dạ không, em có ăn đâu mà. Xong rồi người anh trai bảo em ăn thì em phải khai thật đi, em đừng có nói dối, tại vì cái quả đào này đặc biệt lắm, mình ăn đấy mà nếu lỡ có nuốt cái hột vào bụng á thì nó sẽ mọc cây ở trong bụng, nó đâm ra ngoài thì chỉ có chết thôi. À, thì cái bạn gái đó như thế nào? Giật mình, tại vì khi bạn ăn trái đào đó, bạn đã nuốt cái hạt đào vào trong bụng. Em nghe rõ chưa? À, thế là bạn sợ quá, bạn bảo trời ơi, anh ơi, cái quả đào này nếu ăn mà nuốt hạt vào trong bụng đấy sẽ mọc cây ra phải không? Anh trai nó nói đúng, nó sẽ mọc cây ra và sẽ chết. Chỉ một hai ngày thôi là cây đâm lủng ruột, đâm ra ngoài và sẽ chết. Thế là cô bé nó buồn, trời ơi, chỉ vì mình ăn vụng không xin phép mà có lẽ một hai ngày nữa mình sẽ lìa từ giã cõi đời. Rồi các em biết như thế nào không? Cô bé đó mới nghĩ rằng mình sẽ chết rồi thì mình phải để lại những gì của mình trên cuộc đời này cho tất cả mọi người trước khi chết. Cho nên cô bé mới viết một lá thư để lại. Thưa bố, thưa mẹ, con xin lỗi là đã ăn những quả đào của bố mẹ không xin phép. Và trong khi con vội vàng ăn vụng như thế, con đã nuốt cả những hạt đào vào trong bụng. Và bố mẹ ơi, một hai ngày nữa thôi là con sẽ từ giã cõi đời. Các em có nghe không nào? Nghe lá thư đấy không? Thế rồi bạn cứ viết một lá thư để lại rằng con đã ăn những quả đào của bố mẹ, cho nên bố mẹ ơi, con xin viết di chúc để lại cho bố mẹ là những cuốn tập mà con được phần thưởng năm vừa rồi thì con sẽ cho ăn cu tí hết, và cả cây viết mới của con và cuốn tập mới con cho ăn cu tí. Những đồ chơi của con là búp bê nè, rồi những đồ hàng của con này thì con sẽ cho em bé của con đó. Nó còn có một đứa em nữa. Rồi những quần áo của con thì khi nào em con lớn lên thì sẽ mặc, được chưa nào? Đó. Rồi cái vòng đeo tay mà bố mẹ cho con á thì con sẽ biếu lại cho mẹ. Rồi những cái bảng danh dự của con bố rất thích thì con sẽ biếu lại cho bố. Thế là hết tài sản rồi, chẳng còn gì nữa hết. Không biết có gì để cho ăn cu tí hay không. Sau đó cô bé ngồi suy nghĩ một lúc rồi viết: à, em cho anh cu tí một cái món quà đặc biệt, đó là khi cây đào nó đâm chồi nảy lộc ở trong bụng rồi nó đâm ra ngoài thì nó sẽ có quả, thì em sẽ cho ăn tí những cái quả mọc ra từ trong bụng của em. Các con nghe chưa? À, chúng ta cho một tràng pháo tay xem nào. Đó là rất là ngây thơ. Khi mà lỡ ăn vụng rồi mà bảo cái đào sẽ mọc từ bụng ra là cô bé nó tin ngay. Nhưng mà bây giờ, trẻ em bây giờ tinh khôn lắm, không còn có những trẻ ngây thơ như thế. Các điện thoại, iPhone và iPad đã cướp đi tuổi thơ của các em. Cho nên biết bao giờ mới trả lại cho em thời thơ dại, mái tóc hồn nhiên, tuổi học trò. Nếu bé xíu mà cứ sử dụng điện thoại, iPhone, iPad thì các em sẽ già trước tuổi, các em sẽ khôn lăn trước tuổi và các em sẽ học rất là dốt đấy. Cho nên đừng vòi vĩnh bố mẹ những cái mà lứa tuổi các em chưa cần thiết để sử dụng. Các em thân mến, hôm nay gặp lại các em tại khóa tu chùa Từ Xuyên, sư cô muốn kể cho các em nghe một câu chuyện nữa, không phải dưới đất mà chuyện ở trên trời. Các em có chịu nghe không nào? Câu chuyện mang tên Áo Mới của Thiên Thần. Ở trên trời là trên thiên đường, các thiên thần bé bé cũng được đi học giống như dưới trần gian. Năm học sắp đến, vì muốn khích lệ các thiên thần nhỏ chăm học, cho nên vị thần kiết thức quyết định tặng cho các bé một món quà, đó là chiếc áo mới thật đẹp để đến trường. Thế nhưng phần thưởng này chỉ dành cho những người chăm chỉ, hoàn thành tốt công việc được giao. Một hôm, thần kiến thức mới gọi các thiên thần bé nhỏ đến và nói: ta trao cho mỗi con một chậu hoa. Trong chậu đều có những nụ hoa nhỏ xinh xắn. Các con hãy chăm sóc cho nụ nở thành bông hoa, tưới nó hàng ngày để cho những nụ hoa này làm đẹp cho các mái nhà, làm đẹp cho quê hương. Khi nào ta trở về, ta sẽ thưởng cho những ai làm tốt nhiệm vụ của mình. Các thiên thần đồng thanh dạ rất là to, giống như các bạn trẻ chùa Từ Xuyên vậy, rồi rất là phấn khởi chào tạm biệt vị thần mang tên là thần kiến thức. Tất cả các vị thiên thần bé nhỏ đều chăm sóc tưới cây và những bông hoa nở ra rất đẹp. Một tuần lễ trôi qua, thần kiến thức vẫn chưa quay lại. Các thiên thần chờ lâu quá, một tuần rồi 10 ngày, bắt đầu chán nản. Rất là nhiều thân thiên thần không muốn tiếp tục công việc nữa, thích rong chơi, đi bắt bướm, hái hoa, đi vào rừng chơi cho thỏa thích. Chỉ còn duy nhất một vị thiên thần là Lily. Thiên thần Lily vẫn kiên nhẫn chăm sóc cái khóm hoa bé nhỏ của mình. Lúc đó, các thiên thần khác đã chế nhạo thiên thần Lily rằng: cậu thật là ngốc, chăm chỉ mà làm gì? Thần kiến thức nhiều việc quá, quên rồi, đi luôn rồi, không có trở lại đâu. Chăm sóc làm gì cho mệt, mình đi chơi cho sung sướng. Nhưng mà thần Lily lại trả lời như thế nào? Nếu thần không quay lại, thì chúng ta cũng phải chăm sóc những chậu hoa bé nhỏ này. Bởi vì các bạn thấy đó, hoa thật là đẹp, hương sắc thật tuyệt vời và làm đẹp cho những mái nhà, cho những khu vườn, cho những con đường chúng ta đi qua. Cho nên các anh các chị không chăm sóc thì em vẫn cứ tiếp tục chăm sóc mà thôi. Thế rồi các con có biết như thế nào không? Mọi người tiếp tục tung tăng vào rừng chơi, chỉ có một mình thiên thần Lily tưới hoa, chăm sóc hoa rất là kỹ. Ban ngày đem ra đón ánh nắng mặt trời, khi nắng quá cao, quá gắt thì lại đem vào trong mát. Buổi tối lại đem hoa ra để hứng sương, vừa làm vừa học bài, rất là dễ thương. Không quan tâm đến những lời mỉa mai của các bạn. Thế rồi một ngày kia, một ngày mưa gió bão bùng, không ai ngờ thì thần kiến thức lại quay trở lại. Nhìn những chậu hoa của các thiên thần khác đều bị sơ sát hết, chỉ có mỗi một cái chậu hoa của thiên thần Lily là vẫn rực rỡ, đượm sắc hương thơm. Ngài thần kiến thức đã khen sự chăm chỉ thật thà của Lily và tặng cho cô bé một chiếc áo mới trắng tinh, có những hoa hồng, hoa vàng, lóng lánh, kim tuyến của bình minh đính trên chiếc áo. Và tặng cho Lily một đôi cánh thật là xinh đẹp để Lily có thể bay lên những vùng trời xa hơn. Lúc đó, các thiên thần khác thì như thế nào? Rất là xấu hổ. Thần kiến thức bảo: tại sao các con hứa với ta là sẽ chăm sóc những chậu hoa mà để sơ sát như thế này? thần bé nhỏ mới xin lỗi thần kiến thức, là chúng con xin lỗi vì chúng con nghĩ rằng Ngài không còn quay trở lại, Ngài bận nhiều việc lắm. Và thần kiến thức đã nói không chỉ bỏ việc của mình mà lại còn cười nhạo người khác. Hai tội thật là nặng. Cho nên tất cả các thiên thần đang có hai cánh thì ta sẽ là tịch thu những đôi cánh nó một thời gian. Và những thiên thần này sẽ không bay được đi đâu hết, mà cứ phải lăn quanh trong vườn 3 tháng để mà làm công quả, để mà trừ cho cái tội lười biếng. Và thiên thần có nhờ có cánh mà bay đi chơi, nhưng mà thần kiến thức lấy cánh lại hết rồi. Cho nên những thiên thần phải bò ở dưới đất mà cuốc đất và trồng hoa, để mà phạt cái tội là vừa lười biếng lại chế nhạo người khác. Còn thần Lily thì có một đôi cánh mới xinh đẹp, những bông hoa lại càng rực rỡ sắc hương, và được biết bao nhiêu các vị thần ở trên thiên đường khen ngợi là cô bé chăm ngoan, siêng năng và thật thà. Thật là một thiên thần xinh xắn trên cõi trời. Các cô bé và chú bé đã nghe rõ câu chuyện này chưa? Và cuộc sống của chúng ta cũng như thế mà thôi. Nếu làm việc gì cũng đợi phải có mặt người lớn, phải có các thầy, các sư đi qua đi lại, canh gác này, la rầy này, những người đó phúc báo rất là kém. Mai mốt có lên trời cũng bị người ta lấy đôi cánh lại, không bay đi đâu được. Còn các bé tự giác, chăm chỉ, siêng năng, có 3 ngày tu thôi, nghe pháp chăm chỉ, vui chơi thì hết lòng với tập thể, ăn uống thì đúng giờ, tụng kinh niệm Phật theo sự hướng dẫn của quý thầy, đã tạo một phước báo rất lớn trong những ngày hè thật là nhiều nắng đẹp trên đất Thái Bình. Đối với việc học tập và tu dưỡng mà các con không bền bỉ, không tự giác, thậm chí là chỉ thích vui chơi, thích kết bạn xấu và vô lễ với thầy cô, bất hiếu với cha mẹ, thì không thể nào trở thành những búp sen hồng tươi thắm. Cho nên đến với khóa tu nụ thương sen hồng, các con phải nhớ mình phải là một nụ sen rất xinh đẹp và chuẩn bị nở ra dưới nắng hồng tươi thắm. Các con nghe rõ chưa nào? Bây giờ thì sư sẽ nói thêm cho các con biết được một điều: tuổi thọ của các thiên thần trên trời. Tuổi thọ của chúng ta ở cõi này gọi là cõi Ta Bà, mà Đức Phật chỉ cho chúng ta con đường tu tập để được giác ngộ và giải thoát, đó là Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Cho nên chúng ta niệm là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, phải không nào? Đó là chúng ta thành kính đảnh lễ bậc đạo sư, vị thầy của trời của người, với phước trí vẹn toàn, một đấng giác ngộ đã hướng dẫn cho chúng ta con đường tu tập trên cái cõi Ta Bà này. Thì cái cõi Ta Bà của chúng ta đó, cái người mà tuổi thọ cao nhất là bao nhiêu tuổi hả các con? À đúng rồi, 90 tuổi, 100 tuổi. Mà ai mà sống tới 70 thì đã gọi là nhân sinh thất thập cổ lai hy, là người sống 70 xưa nay hiếm, nghĩa là chết sớm nhiều lắm. 70, 80, 90, 100 là hiếm lắm. Nhưng mà đó là tuổi thọ của cõi Ta Bà. Nhưng cái kiếp sống trên cõi trời chư thiên, tuổi thọ rất khác chúng ta. Bởi vì họ được hưởng những cái dục lạc của cõi trời vô cùng cao cấp so với cõi người. Sắc đẹp này, âm thanh, mùi vị, thức ăn và tất cả những cái gì ở trên cõi trời đều thù thắng và tuyệt vời hơn cõi Ta Bà của chúng ta. Đó là vì sao như vậy? Là do phước báo. Khi sống ở trên cõi Ta Bà này, người ta làm quá nhiều việc phước lành, không sát sinh hại vật, không gian tham trộm cắp, không tà dâm này, không dối trá, không rượu chè cờ bạc, không bất hiếu, không kiêu căng, không ngã mạn, không dối thời dối bạn, không làm những điều bất lương bất chánh. Những con người lại cúng dường bố thí rất là nhiều, con người hoan hỷ tha thứ yêu thương. Với những công đức lành như thế, họ được sanh về cõi trời. Và cõi trời đó do phước báo nhiều nên tuổi thọ cũng rất là dài. Nếu cõi Ta Bà 80, 90, 100 thì tuổi thọ ở chư thiên cả hàng ngàn năm, chục ngàn năm, trăm ngàn năm, nhiều như thế. Theo như kinh tạng ghi lại, chúng ta có đến 6 cõi trời dục giới. Và những cõi trời này tuổi thọ rất là dài so với cõi Ta Bà của chúng ta. Ví dụ như cõi Tứ Đại Thiên Vương, một ngày đêm ở cõi Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm trên cõi Ta Bà của chúng ta. Nghĩa là chúng ta lên cái cõi trời Tứ Đại Thiên Vương sống một đêm á, thì bằng cõi Ta Bà là bao nhiêu năm? Bao nhiêu năm? Đúng rồi, 50 năm. Đấy. Một đêm trên cõi Tứ Đại Thiên Vương bằng 50 năm ở cõi Ta Bà của chúng ta. Mà người sống ở Tứ Đại Thiên Vương là họ sống tới 500 năm tuổi thọ. Như vậy là tính ở cõi Ta Bà là đến gì? 9 triệu năm. Sống 9 triệu tuổi so với cõi Ta Bà của chúng ta. Còn cõi trời Đao Lợi, cõi trời Đao Lợi hay là Tam Thập Tam Thiên, một ngày đêm ở cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi của chúng ta. Cho nên ai mà một đêm lên cõi trời Đao Lợi mà đi xuống á, thì bao nhiêu người thân chúng ta chết hết rồi, ở dưới cõi trần gian đã đi qua 100 năm. Các con nghe rõ chưa? Khác như thế đó. Ở trên cõi trời Đao Lợi có một đêm thôi mà cõi Ta Bà đã đi qua 100 năm rồi. Mà cái người sống trên cõi Đao Lợi này, tuổi thọ của họ 1000 năm tuổi. Mà suy với, nếu sống trên cõi trời Đao Lợi 1000 năm mà xuống đây á, là trải qua 36 triệu năm rồi. Đó, các em thấy không? Thì không cần nhớ nhiều. Các em chỉ cần nhớ rằng trên cõi trời Đao Lợi, một đêm trên cõi trời Đao Lợi bằng 100 năm ở cõi Ta Bà. Cho nên họ sống tuổi thọ dài lắm, và phước báo của họ rất là vô biên, không thể tính xiết được. Cũng có các cõi cung điện của vua trời Đế Thích, rồi các cái cõi cung điện chung quanh, đến 33 cái cung điện chung quanh, nên gọi là Tam Thập Tam Thiên. Cái cõi trời Đao Lợi rất là thù thắng. Trong kinh Trường Á Hàm phẩm Đao Lợi Thiên có ghi rằng chư thiên cõi trời Đao Lợi cao một do tuần, thọ 1000 tuổi là bằng 36 triệu năm ở cõi Ta Bà. Ăn uống như loài người nhưng thực phẩm vô cùng tinh khiết thanh tịnh, không có thịt chúng sanh trong đó. Tức là không có giết con gì để ăn hết á, mà thức ăn vô cùng ngon mà không có ăn thịt chúng sinh. Cõi trời Đao Lợi cũng có vợ chồng nhưng không có ân ái, người ta chỉ gặp nhau là đã có con. Và đứa bé sinh ra thì vóc dáng tròn trịa dễ thương bằng đứa bé 6 tuổi ở trên thế gian này. Tức là cõi trời Đao Lợi mới sanh ra là đứa bé bằng 6 tuổi ở cõi Ta Bà rồi, tự có y phục rất là xinh đẹp, chứ không phải đi mua tảo lót như các em ở đây, nghe chưa nào? Và cõi trời này có đầy đủ các thứ báu tốt đẹp, đền đài lầu cảnh thù thắng trang nghiêm. Cho nên sinh về cõi trời Đao Lợi làm người con của vua trời Đế Thích, đó là tín ngưỡng của người dân nhiều cái tôn giáo, đặc biệt là Ấn Độ giáo. Người ta chỉ mong tu tập để được sanh về cõi Phạm Thiên, để về trời, để sống thọ và hưởng phước. Còn những người con Đức Phật thì không cầu mong sự hưởng phước, nhưng nếu các em làm phước nhiều vẫn sanh thiên. Nhưng mà các sư các thầy tu để đi đến sự giải thoát giác ngộ, cứu độ chúng sanh giống như chư Phật và Bồ Tát, chứ không phải mong tu để về trời mà hưởng phước. Nhưng các em sống tốt, sống ngoan, sống hiền, làm các việc lành, việc tốt, các em cũng được về cung trời Đao Lợi. Thế sư đố các em là trong lịch sử Đức Phật Thích Ca thì ai Là người sau khi sanh thái tử Tất Đạt Đa 7 ngày thì băng hà về cung trời Đao Lợi. Các em có biết là ai không? Ai nói lớn lên xem nào. Sanh thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì là thác, tức là chết đó, về cung trời Đao Lợi. Đó là ai? Bạn nào biết? Bạn đứng lên nói lớn sư nghe nào.
A Di Đà Phật, câu trả lời của con là Hoàng hậu Ma Gia.
Đã sanh ra ai?
Đã sanh ra thái tử
Tất Đạt Đa. Và sanh được bao nhiêu ngày?
Và sanh được 7 ngày.
Thì thác sinh về đâu?
Thác sinh về quãi Đao Lợi.
Xin cho một tràng pháo tay và 10 điểm. Và Hoàng hậu Ma Gia sau khi sanh thái tử Tất Đạt Đa được 7 ngày thì bà qua đời. Nhưng bà không rơi vào địa ngục, không thành ngạ quỷ, không làm súc sinh, mà bà được sanh về cung trời Đao Lợi. Đó, con người ta sống mà làm các việc phước tốt lành thì khi mất đi được sanh về các cung trời tốt đẹp như hoàng hậu thế. Cho nên ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, Ngài đã từng về cung trời Đao Lợi để thuyết pháp cho mẹ nghe. Đó, các con nghe rõ chưa nào? Mình ở cõi Ta Bà cũng được các thời thuyết pháp cho nghe. Ngày xưa bà Ma Gia hoàng hậu trên cõi trời Đao Lợi, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là thái tử Tất Đạt Đa sau khi tu đắc đạo thành Đức Phật bậc Thế Tôn vô thượng chánh đẳng chánh giác, đã lên cung trời Đao Lợi và thuyết pháp cho bà hoàng hậu Ma Gia để cho bà hưởng phước trên đó. Nhưng mà phải ráng tu tập tụng kinh niệm Phật, thiền định để mà được giải thoát, được giác ngộ. Chứ không thì hưởng phước mãi rồi cũng hết phước, rồi cũng phải rơi vào các cảnh khổ đau. Cho nên Đức Phật đã lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho mẹ nghe. Và các em có biết không, vào cái mùa an cư kiết hạ, năm đó có lẽ là năm cuối cùng trong cuộc đời của Đức Phật. Thì giống như bây giờ cũng là vào mùa chuẩn bị vào mùa an cư kiết hạ của các sư ngoài miền Bắc đây. Là 3 tháng an cư là chư tăng cấm túc tu hành trong các chốn thiền môn nghiêm tịnh. Trong thời gian các sư an cư như vậy thì Đức Phật đã lên trên cung trời Đao Lợi mà thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia nghe. Lúc đó lên trên cung trời Đao Lợi mà một buổi thuyết pháp thôi thì bằng ở dưới trần gian này là biết bao nhiêu ngày tháng trôi qua. Cho nên ở dưới trần gian ai cũng nhớ Đức Phật hết. Giống như ở chùa Từ Xuyên, mà sư phụ Từ Xuyên đi vắng thì các con có nhớ thầy không? Và lúc đó tất cả những người dân ở cõi Ta Bà này, những người Phật tử nhớ Đức Phật lắm. Vì Đức Phật lên trên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho Hoàng hậu Ma Gia nghe, chỉ có một bài pháp thôi mà dưới đây đã trải qua biết bao nhiêu ngày tháng. Cho nên ai cũng nhớ Phật. Trong đó không chỉ những người Phật tử mà kể các vua, các vị vua trị quốc an dân cũng nhớ Phật vô cùng. Trong đó có vua Ưu Đà Diên, là một vị vua trị vì vương quốc Kosambi, rất là nhớ Phật. Tức là vua nhớ Phật lắm, bởi vì đầu tiên là vua chưa có biết kính tin Phật đâu, nhưng mà hoàng hậu là người kính tín Đức Phật, là vợ vua đó thì kính tín Phật lắm. Cho nên vợ kính tín Phật mà vua cũng ảnh hưởng theo bà hoàng hậu, nên hai người cùng quy y Tam Bảo và kính tín Phật vô cùng. Là ngoại hộ đắc lực của Phật, Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn cần cái gì là vua và hoàng hậu đều cúng dường. Đó là vua Udayana của nước Câu Thiệp Bi, hay là gọi là vua Buddha Diên của nước Kosapi. Nhớ Phật đến mức độ mà không chịu nổi luôn. Bình thường mỗi lần có cái gì mà không biết thì vua lên bạch Đức Thế Tôn: con có những điều rất là thắc mắc về vấn đề trị quốc an dân, còn không biết về vấn đề tu đạo đức của một vị vua Phật tử. Hỏi đến đâu thì Đức Thế Tôn đều chỉ dạy
cặn kẽ, làm cho vua am tường, mát mẻ. Cho nên các vua, các hoàng hậu đều rất là quý kính Đức Phật. Nhưng mà Phật lên trời đau lợi để thuyết pháp cho hoàng hậu Ma Gia nghe, mà ở dưới trần gian này sao mà lâu quá, mấy tháng rồi vẫn chưa thấy Phật về. Cho nên vua U Điền rất nhớ Phật, ông mới cho mời nhà điêu khắc tài ba nhất trên đất nước để mà tạc một tượng Phật bằng gỗ chiên đàn hương. Mà các bé có biết không, đó là vị vua đầu tiên tạc tượng Phật. Nhưng mà các con biết không, cái mùa an cư mà Đức Phật về cung trời đau lợi thuyết pháp cũng là mùa cuối cùng. Sau cái mùa an cư đó thì chẳng bao lâu Đức Phật tuyên bố nhập Niết Bàn. Vì vậy vua U Đà Diên là người có công để mà tạc những tượng Phật đầu tiên trên thế gian. Nhưng mà lúc đó không có ai dám tạc hết, bởi vì sắc thân tướng Phật quá đẹp, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Nếu mà mình không thanh tịnh, mà mình tạc không giống như Phật thì sẽ đắc tội, hoặc là sẽ mất tất cả thanh danh. Cho nên không một ai dám tạc tượng Đức Phật hết. Các bạn nghe như thế, vua U Đà Diên thỉnh cầu bao nhiêu mọi người cũng không dám, bởi vì sợ gì? Sợ tạc Phật không giống. Và tương truyền có một vị thần tên là Tỳ Thủ Yết Ma. Tỳ Thủ Yết Ma là vị thần điêu khắc trên cung trời, nhưng mà thấy ở trên trần gian không ai dám tạc tượng Phật hết, cho nên Tỳ Thủ Yết Ma mới biến thân ra làm người thợ mộc. Ông mang dụng cụ đến để xin nhận trách nhiệm tạo hình tượng Phật giúp nhà vua. Cho nên bằng gỗ chiên đàn hương, Tỳ Thủ Yết Ma đã tạo một tượng Phật vàng đủ tướng tốt, với tất cả thân tướng oai nghi mà giống Phật vô cùng, nên ai nhìn cũng phát tâm cung kính đảnh lễ cúng dường. Vua U Đà Diên tạo tượng Phật xong rồi, tiếng vang lan truyền khắp các nước lân cận. Nào các vua Ba Tư Nạc nè, vua A Xà Thế nè, các vị vua đều đem lễ vật đến chiêm ngưỡng và cúng dường tượng Phật đầu tiên trên thế gian. Như vậy là tượng Phật đầu tiên trên thế gian là do vua U Đà Diên đã tạc, nước Kosambi bên Ấn Độ. Tạc giống đến mức độ ai nhìn cũng cung kính đảnh lễ cúng dường. Và sau một thời thuyết pháp trên cung trời đau lợi, Đức Phật trở về thì dưới trần gian chấm dứt 3 tháng an cư. Các con nghe chưa nào? Có một bài pháp là 1 giờ đồng hồ thôi, nhưng mà dưới trần gian đã đi qua 3 tháng. Cho nên người cõi Ta Bà là mau già lắm đó, tuổi thọ ngắn ngủi lắm. Còn cõi trời đó, tuổi thọ rất dài và phước báo vô cùng thù thắng. Cho nên người Phật tử mà hành thập thiện là sẽ được sanh về cõi trời. Còn niệm Phật chuyên tâm là được về Tây Phương. Còn hành thập thiện là được về cõi trời. Đó, các con nhớ như thế. Sau một thời pháp thì dưới trần gian chấm dứt 3 tháng an cư, Đức Phật trở về cõi Ta Bà. Thì tất cả chư thiên trong các cõi trời, dục giới, sắc giới đồng dâng lễ cúng dường Phật để tiễn Phật về cõi trần gian. Tức là tất cả các vị chư thiên trên các cõi trời dục giới, 18 cõi trời sắc giới đều tiễn Đức Phật về trần gian. Nghĩa là các vị tiên trên trời cũng kính quý Đức Phật, chứ không phải chỉ cõi Ta Bà. Lúc đó khi mà về lại cõi Ta Bà thì các con có biết không, các hàng đệ tử xuất gia như các sư các thầy, rồi đệ tử tại gia là ông bà cha mẹ và cả các bé nhỏ như là các con vậy, từ tất cả các nước xứ Ấn Độ đủ mọi thành phần tu hội về một cung thành Tăng Giả Thi để đón Đức Phật. Quang cảnh đón Đức Phật vô cùng vĩ đại, vô tiền khoáng hậu đã diễn ra. Ở trên á là thiên thần đưa tiễn xuống, ở dưới đây á thì là vua quan nhân dân tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tắc, u bà di thì đón Đức Phật về. Là một cảnh chưa từng có. Vừa rồi là Tổng thống Obama đến Việt Nam, người ta hàng ngàn người đón, nhưng làm sao có thể sánh với Đức Phật? Đức Phật là ở trên trời thì tiễn xuống, mà cõi ta bà thì cùng đón về. Hàng triệu triệu con người ở cả cõi trời và cõi đất đều đón Đức Phật, bởi phước đức, oai nghi, thù thắng, tâm từ bi và trí tuệ của Ngài. Cho nên cuộc hội kiến giữa thần tiên, trời và người chưa từng có trong nhân loại, để đón Phật về sau 3 tháng an cư. Các con nghe có hay không?
Đi là Phật có.
Lúc đó có những người ngoại đạo tà giáo không phải là Phật tử, nhưng mà họ nhìn thấy cảnh tiễn đưa của các chư thiên, cảnh đón rước của những người ở cõi ta bà, họ đều phát tâm quy y Tam Bảo hết, bởi vì thấy phước đức của Phật lớn lao và thù thắng vô cùng. Từ đó họ bỏ tà về chánh, quy y Tam Bảo. Cho nên cuộc đời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong 80 năm ở cõi ta bà, 80 năm ở cõi ta bà, đã hoàn thành bản nguyện độ sinh của Ngài khi xuất hiện trên cõi đời này. Cho nên trong kinh Di Giáo đã ghi lại rằng Đức Phật nói: những người đáng độ ta đã độ, những người chưa được độ ta cũng đã gieo nhân duyên cho họ được độ sau này. Vì vậy hạn nguyện của ta đến đây là hoàn mãn. Còn các con được nghe pháp đây là gì? Là được gieo nhân duyên với Phật Pháp, chứ không phải là chúng ta chỉ chơi với những người bạn xấu bạn ác để gieo duyên với địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, mà nghe pháp là gieo duyên với Phật, với Bồ Tát, với chư hiền thánh tăng. Các con nghe rõ chưa nào? Như vậy chúng ta cũng đang được gieo duyên. Trong các khóa tu mùa hè, các khóa tu nụ thương sen hồng, các thời pháp là thượng tọa, trú trì, trưởng ban tổ chức, với lòng từ bi muốn các con được gieo duyên với Phật Pháp để không bị rơi vào cõi địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Các con được sống ở các cõi thù thắng như cõi trời, cõi Phật, và nếu ở trở lại cõi con người, tiếp tục làm người con Phật để tu tập, chứ không mang lông đội sừng và không đi vào những cảnh địa ngục đau đớn tối tăm. Lòng từ bi vô tận của Đức Thích Ca Mâu Ni như vậy, cho nên Ngài mới dạy chúng ta trong cuộc sống của mình phải có tâm từ bi hỷ xả, vô ưu đà diên tạc tượng Phật. Giống đến mức độ mà khi Đức Phật từ cung trời Đao Lợi về, người ta đón và rồi là đưa Đức Phật đến để mà nhìn ngắm cái tượng Bổn Sư Thích Ca khi mà Ngài đi vắng 3 tháng an cư ở cõi trần gian. Vô U Đà Di đã tạc cái tượng Phật Bổn Sư để cho đỡ nhớ Ngài, mà giống như thế. Đến độ mà khi tượng và Phật giáp mặt nhau, hai bên giống như hai giọt nước mà không nhận đâu là Đức Phật mà đâu là tượng Phật. Cho nên công đức của cái vị tạc tượng Tỳ Thủ Yết Ma vô cùng to lớn. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy tượng Phật, hình Phật, chúng ta biết đó là cái sự thiền định tập trung cao độ để suy tư về Phật, phước báo của Phật mới có thể tạo ra tượng Phật. Cho nên về sau này trong các bé, em nào có thể vẽ được tượng Phật, vẽ trên giấy, thêu trên chăn, hoặc là học về ngành kiến trúc để tạc tượng Phật, hoặc là cúng dường tạc tượng Phật, công đức vô cùng lớn lao. Những người có công đức tạo tượng Phật, tạc vẽ đắp Phật, thì Đức Phật dạy rằng trong sanh tử nếu chưa giải thoát phải còn trôi lặn, thì không bao giờ phải sanh trong cảnh nghèo cùng, không bao giờ phải ở cảnh thấp hèn, cô đơn, hẻo lánh, không sanh vào nhà tà kiến, không sanh vào nhà đồ tể, không sanh vào dòng hèn hạ, kỹ nữ bất tịnh, không làm kẻ tà đạo, tà kiến. Với sức thệ nguyện từ bi mà những người ấy sẽ được hằng sa công đức diệu dụng vô cùng. Nếu những ai không tạc được tượng Phật, không vẽ được tượng Phật, nhưng mà ngày đêm nè niệm Phật, tưởng nhớ Đức Phật. Nhớ Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, có tất cả những công đức đại từ, đại bi, đại trí, đại lực. Thì với công đức đó cũng là một cái nhân phước đức không thể nghĩ bàn. Cho nên đến với khóa tu, các con hãy tập chánh niệm tưởng nhớ Phật. Các con nhớ không nào? À, trong khóa tu nụ thương sen hồng, các con sẽ lập một cái công đức là con tưởng nhớ Phật. Các con lập lại. Các con trong khóa tu sẽ tập một công đức như thế nào? Con lặp lại, công đức gì?
Con tưởng nhớ Phật.
Với 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, con sẽ lập công đức kính mến cha mẹ và thuận thảo với anh chị em.
Con sẽ kính mến cha mẹ
và thuận thảo với anh chị em. Con thương người và vật. Khi các con đọc lên những lời như thế đã sanh công đức. Khi các con làm được những điều như thế thì công đức của các con thù thắng vô lượng vô biên. Thưởng các con một tràng pháo tay thật lớn. Cảm ơn các con. Như vậy hôm nay chúng ta không có tạc tượng Phật, nhưng chúng ta cũng được công đức rất là lớn. À, giống như là vua U Đà Di đã tạc tượng Phật vậy. Cho nên tuổi còn trẻ, chúng ta hãy tạo công đức bằng lời nói, ý nghĩ, việc làm trong sạch thánh thiện, theo lối an nhi hạnh, hồn nhiên trong sáng, để phước đức của các em được gieo trồng và được tưởng thưởng, tăng trưởng theo ngày tháng. Mai sau các em lớn lên sẽ là người công dân tốt, người Phật tử tốt của đất nước thân yêu của chúng ta. Các em thân mến, trong số các em ngồi đây chắc có những em sống trong gia đình khá giả hoặc giàu có, và sẽ có những em sống trong hoàn cảnh đủ ăn, và có những em nhà nghèo. Có phải như vậy không? Chắc chắn là như vậy. Nghèo và giàu là điều tất yếu trong xã hội, bất cứ xã hội nào, bất cứ đất nước nào, dân tộc nào cũng có người giàu, người nghèo. Bởi vì sao? Phước báo riêng của mỗi một con người. Và câu chuyện sau đây, sư cô muốn kể cho các em rằng, trong thời Đức Phật còn tại thế, thầy Ca Chin Diên là một đệ tử ưu tú trong hàng thập đại đệ tử của Đức Phật. Ngài tên là Ca Chin Diên, luận nghị đệ nhất, thuyết pháp tuyệt vời, luận nghị lỗi lạc, tức là ai đưa ra một cái luận điểm nào thì Ngài Ca Chin Diên đều có thể giải thích mạch lạc rõ ràng, và ai cũng có thể là giác ngộ, am tường điều của Ca Chin Diên nói. Thế mà một hôm Ngài Ca Chin Diên đi khất thực, gặp một bà lão ngồi khóc bên bờ sông. Thầy đến gần hỏi tại sao bà lại khóc như thế. Bà lão nói rằng, kính bạch thầy, con nghèo quá. Từ lúc sanh ra, sống trong cảnh nghèo hèn, lớn lên, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, con chỉ muốn chết mà thôi. Bây giờ, hôm nay, mấy ngày nay không có gì ăn, con chỉ muốn tự sát. À, thầy Ca Chin Diên nghe bà nói như thế liền khuyên bà rằng, có gì mà bà phải khóc như thế, hãy bán cái nghèo đi. Các con nghe chưa nào? Bán nghèo đi. Bà lão nói, thầy nói gì? Bán nghèo ư? Ai mà chịu mua nghèo? Thầy trả lời, hãy bán cho tôi. Nếu bà có gì bố thí cúng dường, tức là bà đã bán cái nghèo đi. Bà lão trả lời, thưa thầy, nhưng con quá nghèo, không có vật gì để bố thí cúng dường, cho nên suốt cuộc đời con vẫn là một bà lão nghèo trên sông. Thì thầy Ca Chin Diên trả lời, bà lão ơi, bố thí không nhất định phải cần tiền, Cần của? Không. Bố thí có thể bằng lời nói tốt đẹp, ý nghĩ trong sáng, việc làm thánh thiện, đều là phạm vi của sự bố thí. Bố thí chân thành dẫn đến giàu có và an lạc. Bà bố thí cho tôi một ít nước cũng được, không cần phải cúng dường tiền bạc gì hết. Bà lão nghe vậy vui mừng quá. Bố thí một ít nước cũng có thể hết nghèo phải không thưa thầy? Thầy Ca Chin Diên nói đúng như vậy. Hãy cúng dường cho ta một ít nước. Nhưng mà các con có biết không, bà quay qua quay lại không có một cái vật gì để múc nước hết. Bà nghèo đến mức độ không có một cái bát để ăn cơm. Bà mới nói, bạch thầy thật là xấu hổ, con không có vật gì để múc nước để cúng dường thầy. Thầy Ca Chiên Diên nghe như thế thì lấy cái bát của mình đưa cho bà lão. Bà lão mới múc một bát nước ở giếng cúng dường cho thầy một cách cung kính. Kính bạch thầy, đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con, con nghe một vị thầy nói rằng có thể bán được cái nghèo. Mình có thể hết nghèo bằng ý nghĩ tốt đẹp, không oán ghét, không nghĩ xấu cho ai, không nói xấu ai, không chê bai ai, không nguyền rủa ai. Có thể bán được cái nghèo bằng một hành vi tốt đẹp, cử chỉ trong sáng thánh thiện. Giống như đang ngồi nghe pháp, các em ngồi ngay thẳng như thế cũng là một hình thức các em bán đi cái nghèo. Trong tương lai các em sẽ trở thành những người thành công và giàu có. Ồ, tại sao cha mẹ các em nghèo mà các em giàu thế này? Bởi vì thời tôi còn trẻ, tôi từng đã được bán nghèo ở chùa Từ Xuyên. Tôi đến đó tụng kinh, niệm Phật, nghe pháp. Và lúc nghe pháp, tôi ngồi rất là trang nghiêm, mặc dù tôi mới có 9-10 tuổi mà thôi. Cho một tràng pháo tay thật lớn xem nào, các bạn đang ngồi rất là trang nghiêm, thành tựu. Vị ngồi rất đẹp. Và chắc chắn những con người trang nghiêm như vậy là đang bố thí cúng dường, một tác phong ngồi giống như Phật, ngồi trang nghiêm để nghe pháp. Cho nên ngày xưa tôn giả Ca Chiên Diên đã từng dạy bà lão hãy bán nghèo đi bằng một hành vi trong sạch và thánh thiện. Thì hôm nay các con cũng đang bán nghèo đi. Em nào mà có nghèo thì bằng những hành vi, lời nói tốt đẹp, trong tương lai rất gần, các em sẽ thành công trong việc học, thi đậu nhá, trở thành một người công dân tốt, có công ăn việc làm tử tế và làm ra tiền, đem lại tiền để mà báo hiếu giúp đỡ bố mẹ, đền đáp công ơn cha mẹ đã nuôi em, sanh thành dưỡng dục em, nuôi em đến nên người. Thì một trong những hành vi để em được thành công đó là lời nói tốt đẹp, việc làm tốt đẹp, ý nghĩ tốt đẹp, chứ không phải có tiền mới bố thí cúng dường được. Đó là bài học các em cần phải nhớ qua cái câu chuyện thứ ba, đó là bán nghèo đi. Bà lão sau khi cúng dường một bát nước cho thầy Ca Chiên Diên, bà trở về cái bờ rừng mà bà hay trú ngụ dưới gốc cây, mà lòng vô cùng hoan hỷ. Bà biết rằng tuy chưa có mái nhà, tuy chưa có tiền của gì hết, nhưng ngày nào bà cũng sẽ cố gắng cúng dường các vị tỳ kheo, dù một bát nước hay một cái sự thành kính đảnh lễ cũng là một sự cúng dường. Như hôm nay sư về với chùa Từ Xuyên thì bố mẹ, ông bà của các con, các cháu nấu cơm nhá, cúng dường hơn 500 vị Phật tương lai đang ngồi ở đây, biết bao nhiêu là công đức. Chứ đâu đợi phải cúng dường các vị Phật ở trong chùa Từ Xuyên, các tượng Phật đâu, mà cúng 500 vị Phật tương lai. Giống như trong kinh Pháp Hoa đó, Thường Bất Khinh Bồ Tát nói rằng tôi sẽ đảnh lễ Ngài bởi vì Ngài sẽ thành Phật trong tương lai. Thì hơn 500 các em đang ngồi đây sẽ là 500 vị Phật tương lai. Các bác, ông bà, mẹ, cha đang nấu cơm ở trong bếp để trưa các em thọ trai, chiều các em được là dược thập, thì các em giống như là họ đang cúng dường cho những vị Phật tương lai. Cái tâm của những người nấu nghĩ rằng tôi đang nấu cho những vị Phật tương lai thì công đức rất là lớn. Chứ nếu mà vừa nấu cơm mà vừa lầm bầm, sân si, mắng chửi thì mất hết công đức. Tại vì trong hơn 500 bạn ngồi đây, sẽ có những bạn trong tương lai sẽ là tỳ kheo, là thầy của chư thiên và loài người. Sẽ có những vị tu thành Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền Tăng. Cho nên phải cung kính, chứ không được là xem thường. Và các con đối với nhau cũng cung kính như đối với các búp sen, các vị Phật tương lai. Các con có nghe rõ không ạ? Cảm ơn các con rất nhiều. Và sư nhắc các con, trong khóa tu mùa hè, các con về đây vẫn có những người bạn rất tốt, và có những người thầy dạy bao nhiêu cũng rất là lì, rất là bướng. Mặc dù từ nãy giờ sư thuyết pháp thì sư thấy bạn nào cũng ngoan hết, bạn nào cũng ngồi rất là trang nghiêm, ngay thẳng, và cặp mắt của bạn nhìn lên Đức Di Lặc đang cười ở sau lưng trên đầu sư đây. Sư thấy bạn nào cũng nhìn lên Đức Di Lặc hết, cho nên sư thấy bạn nào cũng đang mỉm cười hết, rất là xinh. Đấy. Nhưng mà tuy nhiên sau thời pháp cũng sẽ có những bạn nghịch ngợm, sẽ có những bạn là nói không biết nghe lời. Cho nên chúng ta có kết bạn trong khóa tu, chúng ta phải lựa những người bạn tốt mà chơi. Ngày xưa thời Phật còn tại thế, Đức Phật và A Nan đi khất thực. Khi Đức Phật và A Nan đi ngang qua chợ, Đức Phật bảo A Nan: "Này A Nan, con hãy đi đến cái hàng cá và rút ra một cái những cái sợi cỏ tranh mà lót để cá lên đó. À, những cái tấm lót cá đó, con kéo một sợi đem ra cho thầy." Thì A Nan mới lấy một cái sợi dây cỏ tranh lót cá đem lên cho Đức Phật. Đức Phật mới nói: "A Nan hãy cầm rồi đưa tay lên ngửi xem có mùi gì." A Nan lại bạch Đức Thế Tôn: "Con cầm cái cỏ lót cá xong rồi, con đưa lên mũi ngửi rất là tanh, mặc dù con không ăn nhưng rất là tanh cá." Bạch Đức Thế Tôn. Thế rồi đi ngang qua hàng bán nước hoa, Đức Phật bảo: "Con hãy lấy những cái giấy mà tẩm nước hoa đó, con đưa cho ta xem nào." A Nan là thị giả Phật đó, lại lấy những sợi giấy tẩm nước hoa cho Phật, đưa lên mũi và ngửi rất là thơm. Đức Phật nói: "Cũng như thế, chỉ cần một sợi cỏ dính cá thôi, tay con đã tanh. Chỉ cần một miếng giấy có nước hoa thôi, tay con đã thơm. Cũng như thế, con chơi với bạn xấu thì con sẽ xấu như bạn. Con kết bạn tốt thì con sẽ là người tốt. Cho nên nếu muốn chơi với bạn xấu, mình phải là một người có đạo đức, có đạo lực để có thể chuyển hóa bạn mình. Còn nếu mình còn yếu đuối, ham vui, ham chơi thì đừng nên kết bạn với những người bạn xấu. Chẳng bao lâu sẽ tham, sẽ sân, sẽ si, nhiều thói hư tật xấu như cái người bạn đó vậy. Cho nên đến với khóa tu, chúng ta nghe pháp trang nghiêm và chơi với các bạn, những người bạn tốt, bạn lành, để mà học những điều hay lẽ phải. Một trong những tánh xấu của con người trên thế gian này rất là xấu, các con có biết là tánh gì không nào? Đúng rồi, tánh tham. Đúng rồi đó, các em nói đúng đấy. Tánh tham rất là xấu. Tham là sao? Của bạn mà mình muốn là của mình. Mình thấy người khác có cái gì, mình cũng sanh lòng ham muốn, rồi về bắt bố bắt mẹ phải mua cho mình giống như thế. Không có thì ăn cắp, ăn trộm, rất là xấu. Lòng tham là có một thì đòi 10, có 10 đòi 100. Có đôi giày mang đi học, dăm ba hôm lại đòi giày mới. Có áo mặc đi học, dăm ba hôm lại đòi quần này áo kia để đua đòi với chúng bạn. Đó cũng là một cái tánh tham, tánh xấu của các bạn trẻ không biết thương quý bố mẹ. Giống như ngày xưa, cái ông nông dân đó, ông ngày hôm đó ông đói, ông mới xách cái cây súng, ông đi vào rừng. quyết bắn một cái con gì đó đem về làm thịt ăn. Gặp một con gà ốm nhom à, ông giơ cái súng lên bắn cái cung chứ, ông đem cái cung để bắn chết con gà. Thì con gà nó hết đường chạy rồi, nó nói: ông ơi đừng bắn tôi, ông hãy đem tôi về, tôi sẽ làm lợi cho ông sẽ giàu có, ông đừng giết tôi. Tự nhiên thấy con gà mà biết nói chuyện như vậy, khôn ngoan như vậy, cho nên ông ta kềm cơn đói lại, đem con gà về cho nó ăn, để xem coi nó làm cái gì cho mình giàu nào. Thì sáng hôm sau, ông ta thấy nó đẻ ra một cái trứng, trứng vàng. Trời ơi, ông ta đang bán cái trứng vàng đó đi, ông ta nhá, ăn no nhá, mua quần, mua áo, mua sắm nhiều thứ trong nhà và còn tiền. Sáng hôm sau, con gà ăn no lại đẻ ra một cái trứng vàng nữa. Thế là ông sanh lòng tham và nói rằng: ôi chao ơi, trong bụng con gà này nó có nguyên một cái ổ vàng ở trong đó. Thôi thì ta phải như thế nào? À đúng rồi, ta giết nó, mổ bụng ra mà lấy nguyên cái ổ vàng mà cất đi, mà tiêu cho đã chứ làm gì mà mỗi ngày phải chờ nó đẻ ra trứng vàng. Thì có thơ rằng: nhà kia gà đẻ trứng vàng, mỗi ngày đều một trứng. Chủ mới sanh lòng tham, liền đem ra cắt tiết và mổ bụng ra coi, bụng rỗng gà dẫy chết. Chủ tiếc của kêu: trời, trời ơi, mổ bụng con gà ra không có cái gì hết, chỉ có một đấm ruột thôi. Thế là mất con gà đẻ trứng vàng. Là vì sao? Bởi vì ông chủ như thế nào? Quá giỏi, cho một tràng pháo tay. Quá hay. Cho nên các bé mà tham thì sẽ bị thâm, đòi hỏi cha mẹ nhiều, cha mẹ chóng già, chóng chết, mình sống mồ côi. Thấy chưa nào? Mồ côi tội lắm ai ơi. Đói cơm khát nước chả ai lo cho đâu. Đó, cho nên phải thương kính mẹ cha. Mẹ đi làm về, các con sẽ nói: mẹ có mệt không? Để con mở quạt cho mẹ, để con quạt cho mẹ. Bố ơi, bố đi làm, bố có mỏi chân, mỏi tay không? Con bóp chân, bóp tay cho bố. Nếu không, các em không làm những điều đó, không chăm sóc mẹ cha, mà cứ vòi vĩnh mẹ cha, các em là những người con như thế nào? Đúng rồi, người con bất hiếu. Cho nên có một câu chuyện như sau. Có chú bé đấy, hàng ngày đi học, một đôi giày bata rất là đẹp nhá, một trái băn bằng da nhá, cặp táp, đeo ba lô rất là hiện đại nhá, sách vở cái gì cũng tốt, quần áo cái gì cũng tinh tươm. Nhưng mà bố mẹ rất là nghèo. Nhưng bố em nó chẳng ngoan gì hết. Đi học về ngày nào cũng hỏi có thịt ăn không, có cá chiên không, có con có món gì ngon không. Và mặc cho mẹ ốm nặng nằm trên giường, còn bố thì phải đi làm quần quật để nuôi bốn anh em. Mà người bố thì các con biết như thế nào không? Bị cà thọt một cái chân, tức là chân ngắn một chân dài. Ai mình nhìn thấy cái người đi cà thọt cà nhót như vậy mà cười đó, sẽ bị quả báo, kiếp sau sẽ què. Thấy người mù đi rờ rậm mà vấp té mà cười, kiếp sau sẽ mù, hay có thể kiếp này cũng mù. Mình thấy ai tàn tật, nghèo khổ mù lòa mà mình cười, mình sẽ bị quả báo. Mà chú bé này, bố của chú bị cà thọt một cái chân, chân ngắn chân dài, cho nên đạp xe đạp nó kêu cái cắc một cái, là bởi vì là một chân thì mang dép bình thường, còn một chân phải mang một đôi dép có nệm khúc gỗ cao lên như thế này để hai chân nó bằng nhau. Cho nên khi đi nó kêu một cái cốc, đi bước nó kêu một cái cốc, ai cũng cười hết. Mà bố của chú bé mỗi ngày đều đạp xe đem đậu phụ lên trường cho các thầy cô giáo ở trong khu cư xá. chân đi cà thọt đẩy chiếc xe, mồ hôi rơi xuống thấm ướt chiếc áo bạc mỏng. Các con có hình dung ra hình ảnh bố mẹ mình hay không? Ở đây cũng có những người bố, người mẹ quanh năm với ruộng đồng, với nắng mưa. Với những cái mùa nắng 40 mấy 50 độ như thế này, cũng có những người cha, người mẹ đang ở ngoài đường để mà buôn bán, tìm bát cơm manh áo. Thì bố của em bé chân đi cả thọt đợi chiếc xe, mồ hôi rơi xuống thấm ướt chiếc áo bạc mỏng. Chiếc khăn của bố sậm mùi mưa nắng, lúc nào cũng có mùi hôi hết. Cho nên chú bé đó, nó về, nó bảo: bố ơi, sao mà bố hôi mồ hôi quá, mùi của bố chua quá bố ạ. Nó không biết rằng đó là giọt sữa giữa đời thường nuôi nó lớn lên. Nó nói: sao mà mẹ cứ nằm ở trong giường rên hừ hừ như thế nhỉ? Sao mẹ không ngồi lên và xinh đẹp như mẹ người ta, mà mẹ ốm nhom ốm nhách cứ nằm ở trong cái giường mà rên như thế? Nó không biết rằng mẹ nó đang ốm nặng. Bố thì mỗi ngày phải đạp xe trên cái chân cà thọt để bán đậu phụ, và mỗi lần mà đạp xe vô trường thì nó chạy trốn đi, bởi vì nó không muốn cho ai biết rằng đó là bố nó, vừa nghèo ốm nhom ốm nhách, quần áo bạc màu xấu xí, lại còn chân đi cà thọt. Ở chùa Từ Xuyên này, thượng tọa trú trì một tháng có 4 ngày tu an lạc. Thì trong đó có một ngày thượng tọa mời những người khuyết tật về đây. Có những người là phải đi nạn, mất chân mất tay hoặc là mù, khuyết tật là không toàn vẹn. Cho nên ở đây trong các em cũng có những người bố, người mẹ tàn tật, khuyết tật, chứ không phải ai cũng toàn vẹn trên thế gian này. Mà cậu bé quên rằng khi mẹ sanh ra, 9 tháng cu mang, 3 năm nhũ bộ nuôi nó lớn lên, rồi bây giờ phải nằm trên giường bệnh, 4 anh em nó đi học, đứa lớn đứa bé còn nheo nhóc, bố phải đạp xe đi bán đậu mỗi ngày. Rồi những nhu cầu của nó: quần áo mới, rồi giày đẹp, rồi bé xíu đòi iPhone. Bố ơi, bố cứ đi bán đậu phụ mãi thế, con bây giờ muốn có cái iPhone này. Bạn con trong lớp, cả lớp ai cũng có điện thoại cả rồi. Bố nó nói: mẹ con ốm nặng con ơi, phải ráng tìm tiền, có tiền chữa bệnh cho mẹ, rồi nuôi các con, còn ráng học ngoan, học giỏi đi, rồi mai mốt lớn con sẽ có tiền để mua iPhone, con sẽ có tất cả mọi thứ con ạ. Nhưng mà nó dậm chân, nó bảo rằng: sao mà chán thế này, con học sinh giỏi mà chẳng bao giờ được bố thưởng gì hết. Bây giờ con muốn có cái điện thoại, bố cũng chẳng cho. Suốt ngày bố cứ đi bán đậu phụ ở trong trường để làm cái gì vậy? Nó không biết rằng đó, đồng tiền đó nuôi lớn mấy anh em nó. Cho nên bố nó cắn răng rơi nước mắt: con ơi, để mẹ bớt ốm, rồi bố để dành tiền con học giỏi đi, bố sẽ cho con. Thế rồi 4 anh em nó lại càng lớn, các nhu cầu về quần áo, ăn mặc, học hành lại càng cao. Bệnh của mẹ thì càng nặng, và mỗi buổi sáng đạp chiếc xe đi bán đậu phụ, buổi trưa khi mọi người say giấc ngủ thì chiếc xe đạp bố nó lại cài thêm một cái thùng sắt lớn có 2 bánh, gọi là xe kéo, để chứa hàng đi bán buổi chiều, gọi là mua đồ nhôm nhựa, bán đồ nhôm nhựa. Khi mọi người đã ngủ hết thì tiếng cha nó khàn đục giữa trưa hè. Có ai nhôm nhựa giấy bán không? Có ai có nhôm nhựa giấy bán không? Và nó càng xấu hổ hơn. Hết bán đậu phụ, rồi bây giờ lại đi mua nhôm nhựa giấy để bán. Sao mà đời tôi lại chán thế này? Có cái điện thoại chẳng có. Suốt ngày bố chỉ làm những cái chuyện cho bạn tôi phải cười. Sáng thì đi cà thọt vào trường bán đậu phụ. Trưa thì mọi người ngủ thì bố kêu ầm lên cả xóm là có ai bán nhôm nhựa giấy không. Thế ở đây có bạn nào mà giống như thế không? Có bạn nào mà thấy bố mẹ nghèo, bố mẹ tật nguyền khổ sở mà không thương bố mẹ còn trách móc bố mẹ hay không? Nó ngày nào cũng bắn bao và chơi với những người bạn cũng xinh xắn bắn bao như thế. Một ngày kia, khi học kỳ đã kết thúc, nó được phần thưởng và về nhà nó hét lên: hôm nay là bố phải cho cái iPhone rồi đấy, con đã được thưởng rồi. Bố hứa rồi, được thưởng đi, bố cho điện thoại. Nay là bố phải cho con một cái iPhone đấy bố ạ, con đã được thưởng rồi. Đấy. Trong tiếng vùng vằng giận dữ của nó, nhưng mà sao về nhà chẳng thấy ai? Hóa ra mẹ thì cái giường đã trống rồi. Hóa ra bố đã đưa mẹ đi cấp cứu. Nó hỏi bác hàng xóm: mẹ đâu rồi, bố đâu rồi? Mẹ đã đi cấp cứu rồi. Và bố vừa đi bỏ đậu phụ về đã phải lật đật đưa mẹ lên bệnh viện. Trong sự ân hận, nó bảo: bác ơi, bác cho con đi lên bệnh viện với, con muốn biết mẹ con bây giờ ra sao và bố con ở đâu. Thì bác hàng xóm thấy thương nó, mới chở hai anh em nó chạy lên bệnh viện, còn hai đứa đi học chưa về. Nhưng các em có biết không, lên đến bệnh viện, người ta bảo rằng mẹ nó ở trong phòng cấp cứu, chứ không phải là nằm ở trong các cái phòng chữa bệnh bình thường. Nó chạy đến phòng cấp cứu, nó kêu mẹ ơi ầm lên cả bệnh viện, và các y tá phải dắt nó ra. Ở đây không phải là nơi cho các em la hét, đây là nơi điều trị, cần sự yên tĩnh, bệnh nhân cần sự yên tĩnh. Nó đi ra ngoài cửa bệnh viện, nó khóc lớn lên: mẹ ơi, bố ơi, mẹ ơi, bố ơi. Lúc đó bác hàng xóm bảo: con gọi bố mẹ làm gì thế, để đòi điện thoại à? Mẹ sắp chết rồi đấy, con liệu mà đòi điện thoại đi con ạ. Không, con không đòi điện thoại, con biết mẹ con đâu rồi, con muốn bố con đâu rồi, con không đòi điện thoại nữa đâu ạ. Nhưng mà các em biết không, độ khoảng 2 giờ đồng hồ sau, nó thấy bố nó đi ra, lưng còng hẳn xuống, chân đi cà thọt từng bước. Nhìn bố nó già đi hơn 10 tuổi, nó chạy lại ôm chầm lấy bố: bố ơi, mẹ con đâu rồi? Bố bảo: con ơi, phải về để lo hậu sự cho mẹ, mẹ đã chết rồi con ạ. Hai anh em nó òa lên khóc. Mỗi ngày đi học về chẳng bao giờ bước đến giường bệnh hỏi thăm mẹ, chẳng bao giờ nghĩ rằng bố đã ăn cơm chưa. Chúng nó chỉ xoay vần với bài vở và bạn bè. Bây giờ mẹ đã mất, bố nó theo năm tháng gian lao khổ nhọc để nuôi anh em nó, không chừng cũng sẽ tử giã cuộc đời. Đến lúc đó ân hận, nó khóc lên: bố ơi, làm sao để có lại mẹ đây? Con không đòi gì hết, con trả hết quần áo mới giày dép cho bố, bố trả mẹ lại cho con. Và bố nó nói rằng: con ơi, đã muộn lắm rồi, mẹ con không còn trên cõi đời này. Tuổi già đã đến với bố rất nhanh, nhưng kể từ hôm đó, bốn anh em nó không còn vòi vĩnh điện thoại, iPhone, iPad, quần áo mới. Điều nó lo lắng rằng Nếu không chăm sóc bố, chẳng bao lâu bố nó sẽ qua đời. Bởi vì bác sĩ nói rằng bố nó với mưa nắng, với sương gió, với sự gian lao vất vả cũng đã mắc bệnh lao. Các con thân yêu, ngày khóa tu đầu hè hôm nay, sau các câu chuyện đạo lý, sư gửi lại các con một câu chuyện người cha bán đậu phụ, để các con nhớ lại bố và mẹ của mình. Trong các con cũng có bố và mẹ, cũng làm những công việc gian lao vất vả ở đồng áng, hoặc mua bán, hoặc làm việc ở công ty, xí nghiệp để có tiền nuôi mấy anh em con. Là người con của Đức Phật, phải lấy hiếu đạo làm đầu, yêu thương cha mẹ như trong đầu thời Pháp sư đã dạy. Không phải bố thí cúng dường bằng tiền bạc, mà bằng lời nói, ý nghĩ và việc làm. Các con đi khóa tu về, nhớ hỏi han, chăm sóc bố và mẹ. Đừng để một mai bố mẹ có mất rồi, đã mất thì có khóc than cũng không còn kịp nữa. Đến lúc đó, mùa vu lan em phải cài hoa trắng, có ân hận cũng không ai trả lại bố và mẹ cho em trên cõi đời này. Cho nên, sau những câu chuyện đạo lý, hơn hết sư nhắc nhở tất cả các con rằng hãy sống là người con hiếu đạo. Nếu không, là những nụ sen hồng xinh tươi dưới nắng, nhưng nó không nở ra là hoa sen, mà nó nở ra thành con rắn, nó nở ra thành những loài sâu bọ độc cắn chết người, làm hư hoa lá cỏ cây. Trong khi đó, thầy trú trì chùa Từ Xuyên cũng là trưởng ban Hoằng Pháp tỉnh Thái Bình rằng tất cả tâm huyết và tình yêu thương cho giới trẻ tỉnh Thái Bình, dành hết tình yêu thương cho tuổi trẻ Việt Nam, làm sao lớn lên cho ngoan ngoãn, hiếu đạo, thông minh, tốt đẹp để làm chủ đất nước, xây dựng quê hương, là người con của ưu tú của Đức Phật. Nếu các con không nhớ những lời sư dạy, làm trong sạch trong lời nói, ý nghĩ và việc làm, các con sẽ không bao giờ là búp sen hồng yêu quý của cha, của mẹ và của thầy, của tổ đâu các em ạ. À, những lời dạy của sư hôm nay các em có ghi khắc trong lòng hay không? Cảm ơn các em. Và trước khi kết thúc thời pháp tại đây, sư tặng cho các em một đoạn bài hát để ca ngợi các em tuổi trẻ Từ Xuyên là những nụ sen tinh khiết, mai này sẽ trở thành đóa sen vi diệu để kính dâng lên Đức Phật, kính dâng lên Thầy. Các em có đồng ý không? Xin cho một tràng pháo tay nào.
Đây búp sen rất thơm, đây đóa hoa vi diệu tinh khiết, tấc lòng thành chúng con kính dâng lên Thầy. Thầy là giọt nước cành dương thơm ngát muôn phương, thanh thoát lòng người dưới mát muôn loài suối pháp ngân vàng, xoa dịu bao tâm hồn đang chơi vơi giữa biển trầm lớn. Đường thoáng kiếm mộng mơ, ôi cao quý vô ngần,
thầy là sao mai rạng ngời trong lòng chúng con. Chúng con nguyện nương bước chân thầy, đem nguồn vui rời ấm muôn loài. Chúng con nguyện làm ngàn cánh sen tươi đẹp, thắp sáng niềm tin tình độ nhân gian, làm sáng đẹp từ phù thế tôn vô lượng hoa. Thắp sáng niềm tin tại từ duyên, làm sáng đẹp từ phù thế tôn vô lượng hoa.
Xin cảm ơn các em rất nhiều. Pháp thoại chiều hôm nay sư gửi đến các em những câu chuyện đạo lý và cả những bài học tình người. Sư rất mong các em sẽ nhớ mãi và nghe và thực hành. Đó mới là đúng tâm nguyện của chư tôn đức, của thầy, của các sư đã thương yêu các em mà tập hợp các em về mái chùa Từ Xuyên. Chiều hôm nay tuy trời nóng nắng nhưng mà các em đã tập trung nghe pháp rất là tốt. Sư cảm ơn và sẽ mong gặp lại các em những khóa tu năm tới, lần tới, và sẽ gặp các em rất là nhiều và càng ngày các em càng ngoan hơn nữa. Xin cảm ơn tất cả các em.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng kính ngưỡng bái bạch trên quý thầy giảng sư từ bi hoan hỷ bố thí cho. Hôm nay trong hơn một tiếng đồng hồ, các bạn trẻ trong chùa Từ Xuyên chúng con được lắng nghe những lời pháp nhũ từ trên quý ngài. Chúng con xin hứa lấy đó làm kim chỉ nam trên bước đường tu học của mình. Chúng con cũng xin cầu nguyện mười phương tam bảo gia hộ trên ni sư giảng sư luôn được an lành và mãi mãi là một bóng cây cổ thụ cho hàng đệ tử chúng con nương tu. Mong rằng các khóa tu nụ thương sen hồng hay thắp sáng đúc tuệ chắp cánh ước mơ của chùa Từ Xuyên chúng con sẽ được cung đón trên ni sư hoan hỷ về chia sẻ với chúng con những thời pháp thoại trong năm nay và năm tới. Và để tri ân trên ni sư, Phật tử Minh Phương xin gửi đến ni sư cùng toàn thể đạo tràng ca khúc Khắc Ghi Ơn Thầy. Xin toàn thể đạo tràng cho một tràng pháo tay để chào đón ca khúc của Phật tử Minh Phương gửi đến ni sư.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng ngay bạch trên chư tôn đại đức tăng ni và cũng gửi lời chào thân ái cũng như gửi lời chào thành kính nhất tới sư cô là một thần tượng từ năm 2011 của Minh Phương. Dạ vâng. Sở dĩ làm sao mà con lại chia sẻ như thế là bởi vì đấy cũng là khóa tu đầu tiên Minh Phương được dự tại chùa Từ Xuyên, cũng là một kỷ niệm rất là lớn, là khắc ghi trong cuộc đời của con. Dạ vâng. Ngày hôm đấy thì là cũng là ngày đầu tiên con bước vào để tham dự khóa tu với tựa đề là thắp sáng đức tuệ chắp cánh ước mơ. Thì cũng nhờ được sự chỉ bảo của các quý thầy mà con từ một thanh niên ngỗ nghịch cũng như cũng rất là ngang tàn đã trở về học pháp và tu học để thay đổi tâm tính cũng như con người của mình. Dạ vâng, ngày hôm đấy trong khóa tu chắp cánh ước mơ ngày hôm đấy thì con cũng như tất cả các bạn tiến sinh rất ấn tượng với sư cô Hương Nhũ và đã đặt cho cô với biệt danh là sư cô Idol, A Di Đà Phật. Và ngày hôm nay đây thì nhân dịp sư cô trở về và chia sẻ giảng pháp tại chùa Từ Xuyên thì không biết nói gì hơn, từ tận trong đáy lòng của mình thì xin được gửi tới sư cô lời kính chúc sức khỏe và cũng như sự an lành trong đạo pháp, để sư cô có được thật nhiều nhân duyên với các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn trẻ tại chùa Từ Xuyên. Vâng, A Di Đà Phật ạ.
Là sư gia của Đức Như Lai, biết cuộc đời là rừng biển khổ, mong cho đời vơi bớt sầu đau, từ bỏ bụi trần tìm về chốn thiền môn. Người không quan ngại những gian lao, quyết hành trì cho lòng mình thanh thản, vì mong cầu cho tất cả chúng sanh quên hết hận thù nỗi vòng tay yêu. biết nương nhờ Phật pháp. Rời xa nẻo lầm đường mê, say đắm gia đình luôn như hoa tương kinh. Mong cho thế giới bình yên, ước mong cho loài người biết quay về bờ xa. Người luôn mừng rộng tình thương, yêu mến con người với tấm lòng vị tha. Người không quăng ngại những gian lao, quyết hành trì cho lòng mình thanh thản. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời thầy khuyên. Không sai lầm những tháng ngày đã qua, ghi khắc trong lòng những lời.